Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 17. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 15 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn tra, trang thứ 11, hàng thứ nhất. Kỳ danh viết Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Bảo Diệu Diệu Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Giác Duyệt Ý Thanh Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đến đây là một đoạn nhỏ. Mười vị Bồ Tát này là đồng danh mười phổ. Chúng ta xem đoạn này trước. Lần trước nhắc đến với chư vị rồi, danh hiệu của chư Phật Bồ Tát đều là tùy duyên kiến lập. Bồ Tát không có danh hiệu. Chẳng những không có danh hiệu, ngay cả thân tướng cũng không có. Thân tướng của họ cũng là tùy duyên biến hiện, chính là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, nên dùng thân gì đắc độ họ liền hiện thân đó, nên dùng danh hiệu gì có thể lợi ích chúng sanh họ liền kiến lập danh hiệu đó. Dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói, danh hiệu đó của họ là tùy ý mà kiến lập, không phải có một ý nghĩa nhất định nào muốn kiến lập như thế nào, không phải vậy, đều là tùy theo chúng sanh. Trong danh hiệu chính là một phương pháp độ chúng sanh, cho nên công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Ví dụ như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Phật Thích Ca Mâu Ni làm gì có tướng? Đến thế gian của chúng ta để ứng quá. Người thế gian này vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng, luôn cho rằng một người nếu có thể có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, người này mới là đại quý nhân. Người thế gian có vọng tưởng phân biệt chấp trước như vậy, Phật liền thị hiện 32 tướng, 80 vẻ đẹp, hài lòng nguyện vọng của người thế gian. Người thế gian chưa nhìn thấy tướng này, đây thật là đại quý nhân xuất hiện, hiếm có khó gặp. Cho nên tướng là kiến lập như vậy. Danh hiệu cũng vậy. Danh hiệu tất nhiên là uốn nắn thời đại này. Nghiệp tập bệnh căn nghiêm trọng nhất của chúng sanh khu vực này. Phật nhìn thấy chúng sanh thế gian này tập khí rất nặng, phiền não rất nhiều. Đây là nguyên nhân căn bản của lục đạo luân hồi ác đạo. Phật muốn dùng phương pháp danh hiệu để đối trị, cho nên liền quan sát trong tất cả tập khí phiền não. Thứ nhất là đối với người không có tâm từ bi đều phạm lỗi tự tư tự lợi. Người thế gian nói tự tư tự lợi, đây là mê hoặc điên đảo. Tự tư chắc chắn không đạt được tự lợi, cũng giống như tổn người chắc chắn không thể lợi mình. Làm thế nào mới có thể đạt được tự lợi? Lợi tha mới có thể đạt được tự lợi. Đây là đạo lý chắc chắn. Đạo lý chân thật này người thế gian rất ít biết. Chứng minh Đức Phật ở trong kinh thường nói: chúng sanh diêm phù đề, lục đạo phàm phu. Trong thế giới ta bà mê hoặc điên đảo, Phật nói đều là sự thật. Đích thực là như vậy. Bởi vì không có tâm từ bi, cho nên trên danh hiệu của Phật phải dùng Thích Ca. Thích Ca là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ cổ. Ý nghĩa của nó chính là thể nhân từ, đối đãi với người có thể nhân từ, cho nên dịch thành là năng nhân. Ý nghĩa của danh hiệu này rất nhiều. Chúng ta niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, niệm đến Thích Ca thì phải nghĩ đến chúng ta xử sự đối người tiếp vật phải nhân từ. Nhân từ dùng lời hiện nay mà nói là phải thực sự có tâm quan tâm người khác, yêu thương đại chúng, toàn tâm toàn lực hiệp trợ tất cả chúng sanh. Đây chính là ý nghĩa của Thích Ca. Chúng ta niệm danh hiệu này sẽ không còn niệm suông nữa. Mâu Ni hai chữ này nghĩa là tịch mặc. Phật nhìn thấy người thế gian này tâm rất không thanh tịnh, cho nên trong danh hiệu dùng Mâu Ni. Ý nghĩa của Mâu Ni chính là tâm thanh tịnh. Đối với bản thân tâm phải thanh tịnh, đối với người khác phải nhân từ. Danh hiệu là ý nghĩa như vậy. Cho nên danh hiệu là dùng trị bệnh. Chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư. Nam Mô là quy y, lễ kính. Bổn Sư là thầy giáo căn bản của chúng ta. Thầy giáo căn bản là gì? Là nhân từ, là thanh tịnh. Thực sự mà nói, Phật Thích Ca Mâu Ni không phải hy vọng quý vị ngày ngày niệm đến Ngài. Niệm đến Ngài, Ngài nghe thì lỗ tai cũng phát ngứa, vậy còn có thể chịu nổi sao? Quý vị phải hiểu được ý nghĩa này. Ngày ngày niệm nhân từ, ngày ngày niệm thanh tịnh, nhất định phải niệm cho ra tâm nhân từ của mình. Niệm cho ra tâm thanh tịnh của mình, đó mới gọi là thật sự niệm Phật. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này, từ đó có thể biết Phật Bồ Tát kiến lập danh hiệu, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Công đức ở đâu? Làm cho trí tuệ, đức năng trong chân tâm bản tánh chính mình niệm ra được. Năng nhân tịch mặc là tánh đức trong tự tánh chúng ta, không phải là bên ngoài đến. Chúng ta hiện nay quên mất, quên mất rồi. Phật dùng phương pháp này làm cho chúng ta luôn luôn nhớ niệm, nhớ Phật, niệm Phật. Phật là tự tánh Phật, không phải Phật ở bên ngoài. Người tu tịnh độ thường nghe đến tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phật Thích Ca Mâu Ni làm sao không phải là tự tánh Thích Ca? Phải hiểu được đạo lý này. Niệm Quán Âm Bồ Tát tự tánh Quán Âm, chúng ta niệm Phật như vậy thì không uổng công niệm. Niệm Phật như vậy thật sự đạt được lợi ích. Cho nên danh hiệu chư Phật Bồ Tát, thiên sai vạn biệt, đều là y theo trí tuệ, y theo hành đức của họ, tức là trong cuộc sống thường nhật mà biểu hiện ra, hoàn toàn là đối trị phiền não, tập khí, ngu si của phàm phu. Danh hiệu từ đây mà kiến lập vậy. Thanh Lương giảng danh hiệu là tùy nghi biệt tiêu, tức là tùy tiện kiến lập. Nhưng nó có nguyên tắc, không phải là tùy tiện của phàm phu chúng ta. Nó là phương tiện mà kiến lập, chính là nói phương tiện thiện xạo đến cực điểm rồi. Trong kinh nói, học trò Bồ đề tâm kiên cố, nhất định là từ nơi thầy giáo mà học được. Thầy giáo là tăng thượng duyên của học trò. Lúc học trò mê chưa ngộ, thầy giáo dùng mọi phương tiện thiện xảo giúp họ khai ngộ, hướng dẫn họ tu học. Trong đây điều quan trọng nhất là khuyên họ phát Bồ đề tâm. Phải nói cho họ thế nào gọi là Bồ đề tâm. Bồ đề tâm là căn bản tu học đại thừa. Đoạn trước đây nói 10 loại thân trên Như Lai quả địa. Loại thứ nhất là Bồ đề thân. Bồ đề thân từ đâu mà có? Từ Bồ đề tâm mà có. Quý vị nếu như thực sự phát Bồ đề tâm, thân này chính là Bồ đề thân. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển. Thân này làm sao không thể Bồ đề thân được? Thân Phật là Bồ đề thân, thân này của chúng ta cũng có thể chuyển thành Bồ đề thân. Nhất định phải được thầy giáo hướng dẫn tường tận, tỉ mỉ chỉ đạo chúng ta tu hành. Tu hành thật sự mà nói chính là cuộc sống. Làm cho rất nhiều sai lầm của cuộc sống của chúng ta được tu sửa trở lại, gọi là tu hành. Cuộc sống của phàm phu làm sao không có lỗi lầm? Nhất định có. Vô thị kiếp đến nay, tập khí phiền não quá sâu, không hay không biết trong cuộc sống xử sự đối người tiếp vật, nó liền khởi hiện hành. Hiện hành là nó khởi tác dụng. Tập khí phiền não khởi tác dụng. Khởi tác dụng này thật đáng sợ. Tác dụng này là tạo nghiệp luân hồi. Chứ gì phải biết, tập khí phiền não là tâm luân hồi. Lúc khởi tác dụng tạo nghiệp luân hồi, quý vị làm sao có thể ra khỏi lục đạo luân hồi? Trong nghiệp luân hồi tất nhiên là ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Nói cách khác, quả báo biến hiện ra, thời gian chúng ta ở trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn. Trong kinh Đức Phật nói, lục đạo chúng sanh là lấy ba đường ác làm cố hương, là quê hương của họ. Thời gian họ ở tại quê hương dài, họ hiện tại đến hai cõi trời người là tham quan du lịch, thời gian rất ngắn. Ví dụ này của Đức Phật, chúng ta càng nghĩ càng thấy có lý. Từng câu nói đều là nói chân tướng sự thật. Chúng ta không thể không có cảnh giác. Tâm cảnh giác cao độ chính là tâm Bồ Đề. Hai chữ Bồ Đề này là tiếng Phạn, phiên thành ý nghĩa tiếng Trung là giác ngộ. Thực sự giác ngộ, giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng của lục đạo luân hồi rõ ràng rồi. Chân tướng của thập pháp giới cũng sáng tỏ rồi. Nhất chân pháp giới của chư Phật Bồ Tát sở trú cũng rõ ràng rồi. Đây gọi là giác ngộ. Sau khi giác ngộ, quý vị mới biết phát nguyện, nguyện mong cầu, cầu thoát ly lục đạo, cầu thoát ly thập pháp giới, cầu sanh tịnh độ. Nguyện tự nhiên sanh rồi. Đây chính là Bồ Đề Đại Nguyện. Bồ Đề Đại Nguyện là từ Bồ Đề Tâm sanh ra. Có nguyện nhất định có hành. Hành chính là cuộc sống của quý vị. Quý vị xử sự, đối người, tiếp vật, tư tưởng hành vi của quý vị là hành vi của người giác ngộ, hành vi của người giác giả. Giác giả là Phật Bồ Tát. Nói cách khác, sau khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, không phải sống cuộc sống phàm phu. Đây là một sự chuyển biến rất lớn. Chuyển biến hy hữu, chuyển biến không thể nghĩ bàn. Chuyển phàm phu thành Phật Bồ Tát. Cho nên thành Bồ Tát, thành Phật là từ đâu mà thành? Chính ngay trong cuộc sống hiện thực của quý vị mà thành. Chính ngay trong cuộc sống thường nhật xử sự, đối người tiếp vật mà làm Bồ Tát, làm Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy cho chúng ta như vậy. Chúng ta khởi tâm đồng niệm hoàn toàn là tương ưng với Đại Phương Quảng, hoàn toàn tương ưng với giới định tuệ, làm cho tư tưởng, hành vi, sinh hoạt, công việc của bản thân chúng ta và Đại Phương Quảng trong bản kinh này nói hòa thành một. Đây gọi là khế nhập. Nhập cảnh giới này liền sống cuộc sống của Phật Hoa Nghiêm. Quý vị trong cuộc sống hiện tiền đắc đại tự tại, trong cuộc sống hiện tiền khai đại trí tuệ. Người dạy cho chúng ta chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên trong chúng Bồ Tát, danh hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát xếp vào vị trí số một. Trong hội Hoa Nghiêm, Phổ Hiền là trưởng tử, Văn Thù là thứ nam. Danh tự Phổ Hiền được kiến lập như vậy. Trong kinh lại nói, Nếu như là dẫn dắt tất cả hữu tình chúng sanh thú hướng Bồ Đề, hướng đi trên con đường này, mà dùng tứ nhiếp pháp để giúp những chúng sanh. Tứ nhiếp là bốn phương pháp nhiếp thọ chúng sanh: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Dùng phương tiện thiện xảo này, họ liền có thể xưng là Kim Cang Dương Bồ Tát. Danh hiệu là tùy biến. Một người có thể kiến lập mấy trăm danh hiệu, mấy trăm danh hiệu, mấy vạn danh hiệu thường thường dùng đến. Đối với hạng người nào dùng loại phương pháp nào để giáo hóa, danh hiệu Bồ Tát liền tùy theo đó mà thay đổi. Nếu như là dùng Đại Bi Tâm, Đại Bi này là Đại Bi kiên định, Đại Bi Tâm vĩnh viễn sẽ không thoái tâm. Vị Bồ Tát này liền có thể xưng là Kim Cang Ái Bồ Tát. Nếu như thị hiện tùy thời tùy xứ tu một số tiểu thiện, nhìn thấy người khác tu một số tiểu thiện, Bồ Tát liền tán thán, có thể xưng họ là Kim Cang Thiện Tai Bồ Tát. Nếu như họ phát tâm tu bố thí, tâm bố thí vô cùng trọng lớn, hành bố thí và tâm của họ tương ưng, thanh tịnh bố thí, bình đẳng bố thí, Bồ Tát liền lập một danh hiệu gọi là Kim Cang Bảo Bồ Tát. Cũng có thể xưng họ là Hư Không Tạng Bồ Tát. Chứ gì ở trong kinh đọc đến Hư Không Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát ngoài ra còn có tên khác gọi là Kim Cang Bảo Bồ Tát. Tâm đó cũng giống như hư không vậy, cần tu bố thí, không mệt không chán, cho nên có danh hiệu này. Có thể dùng trí tuệ cao độ, trí tuệ viên mãn, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Vị Bồ Tát này gọi là Kim Cang Nhật Bồ Tát. Nhật là mặt trời, quang minh chiếu khắp, gọi là Kim Cang Nhật, cũng gọi là Kim Cang Quang Bồ Tát. Còn có một loại người hành Bồ Tát đạo, bất luận người nào có khó khăn đến cầu họ giúp đỡ, họ đến không từ chối, trước nay chưa từng làm người thất vọng, vị này gọi là Kim Cang Tràng Bồ Tát. Tương lai trong bộ kinh này chúng ta đều nhìn thấy được Bồ Tát từ bi, thực sự có cầu tức ứng. Ngoài ra có một loại giống Di Lặc Bồ Tát vậy, giống Bố Đại Hòa Thượng vậy, hằng ngày biểu hiện đầy vẻ hoan hỷ, dùng tâm hoan hỷ tiếp dẫn đại chúng. Vị Bồ Tát này có thể xưng là Kim Cang Tiếu Bồ Tát. Mặt mày rạng rỡ, tiêu trừ tất cả ưu bi khổ não của chúng sanh, Ngạn ngữ nói: nhất tiếu giải thiên sầu. Bồ Tát thị hiện cho chúng ta, có thể trong tất cả pháp thế gian xuất thế gian, không mãi mãi dính mắc. Đại đức trong tông môn nói: bách hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân. Biểu hiện loại hình tượng này để giúp tất cả chúng sanh. Đây là Kim Cang Pháp Bồ Tát, khéo dùng trí tuệ giúp đỡ chúng sanh đoạn trừ phiền não. Đây chính là Kim Cang Lợi Bồ Tát. Kim Cang ví dụ cho mảnh lợi, cũng chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nguyện gì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Trong nhà Phật nói pháp luân thường chuyển, không mệt không chán. Nơi nào có chúng sanh mời, họ nhất định sẽ đến. Đây gọi là Kim Cang Nhân Bồ Tát, thường chuyển pháp luân, không biết mệt mỏi, cũng gọi là Kim Cang Chuyển Pháp Luân Bồ Tát. Dùng vô ngại biện tài như Phật dạy, thuyết pháp vô úy, đây chính là Kim Cang Ngữ Ngôn Bồ Tát. Phật lấy diệt độ chúng sanh làm sự nghiệp. Chúng ta thường nói Như Lai gia nghiệp. Sự nghiệp của Như Lai gia là gì? Chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Sự nghiệp của Như Lai gia thông thường cũng gọi là Phật sự. Nhưng hiện tại hai chữ Phật sự này đã bị đại chúng hiểu lệch rồi, hiểu sai rồi. Thế nào gọi là Phật sự? Tụng kinh siêu độ cho người chết gọi là Phật sự. Chư vị nên ghi nhớ, trong kinh Phật nhìn thấy từ Phật sự không phải là ý nghĩa này. Phật sự là việc giác ngộ chúng sanh, gọi là Phật sự. Phật nghĩa là giác ngộ, sự chính là sự nghiệp. Cho nên hai chữ Phật sự, quý vị từ trong nghĩa của chữ để giải thích: sự nghiệp giác ngộ, giúp bản thân giác ngộ, giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Những việc này mới có thể xưng là Phật sự. Chúng ta kính giác Như Lai gia nghiệp, chúng ta đảm đương sự nghiệp của Như Lai. Tục Phật Huệ Mạng, Hoằng Pháp Lợi Sanh, đây là sự nghiệp nhà Phật. Đây xưng là Kim Cang Nghiệp Bồ Tát. Vì sao Bồ Tát đều dùng hai chữ Kim Cang này? Kim Cang là trí tuệ, nói rõ tu học trong Phật Pháp, trí tuệ là căn bản, nhất định không thể lìa trí tuệ. Lìa trí tuệ thì không phải là Phật Pháp nữa. Lìa trí tuệ là mê rồi. Có trí tuệ, quý vị mới giác ngộ được. Kiên định thệ nguyện, thí như quý vị phát tứ hoằng thệ nguyện, nguyện tâm của quý vị vô cùng kiên cố, nhất định y theo đại nguyện này để tu học, nhất định phải mãn túc đại nguyện này. Vị Bồ Tát này là Kim Cang Hộ Bồ Tát, cũng gọi là Kim Cang Giáp Trụ Bồ Tát, có năng lực hàng phục tất cả ma dương ngoại đạo. Đây gọi là Kim Cang Dược Xoa Bồ Tát, cũng xưng là Kim Cang Nha Bồ Tát. Kiên trì pháp môn tinh yếu mà chư Phật đã truyền, pháp môn quan trọng nhất, tuyệt vời nhất, họ có thể kiên trì giữ vững y giáo phụng hành. Đây gọi là Kim Cang Quyền Bồ Tát. Từ đó có thể biết danh xưng của Bồ Tát đích thực là phương tiện thiện xảo mà kiến lập. Làm gì có một danh từ nhất định? Thời cận đại, Quần Nhất Đại Sư, Quần Nhất Đại Sư thường thường dùng danh tự kết duyên với mọi người. Thư pháp của Ngài rất đẹp. Ngài viết chữ cho chúng ta, phía dưới có ký tên. Danh tự bản thân là tùy thời mà nghĩ ra, không có một danh tự nào nhất định. Thống kê danh tự của Ngài e rằng 100-200 danh tự. Ngài hiểu được đạo lý này. Đối với một người, đối với một sự việc, Ngài dùng một danh tự, không có nhất định. Dùng danh tự để giáo hóa chúng sanh, đây gọi là tùy thuận tiện nghi mà kiến lập. Chúng ta hiện tại xem đoạn văn này, có 10 vị Bồ Tát, danh tự đều có một chữ phổ, cho nên gọi là đồng danh Bồ Tát. Trong danh hiệu đều có một chữ phổ, hiển thị tổng tướng của hư không pháp giới, đức tướng trong tổng tướng. Hàm nghĩa này chúng ta có thể lãnh hội được. Bất cứ một loại đức hạnh nào, giống như chúng ta vừa lượt nói, bất luận loại đức hạnh nào đều là tận hư không biến pháp giới. Thiện cực nhỏ, không nên cho rằng thiện nhỏ quá. Thiện hạnh cực nhỏ cũng khắp hư không pháp giới. Thiện nhỏ như vậy, ác nhỏ cũng như vậy. Không nên cho rằng ác nhỏ không sao cả, ác nhỏ cũng khắp hư không pháp giới. Cho nên cổ đức mới khuyên chúng ta không nên cho rằng thiện nhỏ quý vị không chịu làm, không nên cho rằng ác nhỏ tùy tiện phạm một chút cũng không sao. Quý vị hoàn toàn nghĩ sai rồi. Thiện ác cực nhỏ đều khắp hư không pháp giới. Mười vị Bồ Tát ở đây trước tiên đem sự việc này nói cho quý vị. Chúng ta ở đây sáng suốt, giác ngộ, liền biết được trong cuộc sống hàng ngày phải học tập như thế nào, tu hành như thế nào, đoạn ác nhỏ, tu thiện nhỏ, tích thiện nhỏ thành thiện lớn, không thể không biết vậy. Đoạn sau bây giờ chúng ta chưa đọc đến. Đoạn sau cũng có 10 vị Bồ Tát gọi là vị danh. Danh hiệu của mỗi một vị Bồ Tát không giống nhau, không đồng danh. Họ ở đây đại biểu cho điều gì? 20 vị Bồ Tát này là tổng đại biểu, đại biểu tướng sai biệt trong pháp giới. 10 vị Phổ Bồ Tát là đại biểu cho tướng chung trong pháp giới. Trong tướng sai biệt có đức tướng của tướng sai biệt, tổng tướng cũng được, biệt tướng cũng được, chư vị nhất định phải biết. Là một pháp giới cho 10 Phổ Bồ Tát. Phổ là tổng ở trong biệt, biệt là biệt ở trong tổng, tổng biệt là một không phải hai. Tổng nghĩa, biệt nghĩa trong Phật pháp là cách nói như vậy. Trong kinh điển Đại thừa, Phật nói đến rất nhiều. Trong kinh này giảng đặc biệt rõ ràng. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật, họ tu hành như thế nào để thành Phật, chứng được quả đức trốt tráo viên mãn tu như thế nào? Ở đây Đức Phật nói cho chúng ta đều là tu hạnh phổ hiền mà thành tựu. Cho nên rất khẳng định mà nói, nếu như không tu hạnh phổ hiền thì không thể chuyên thành Phật đạo. Vì thế hạnh phổ hiền quan trọng biết dường nào. Hạnh phổ hiền cách tu như thế nào? Nhất định phải có tâm phổ hiền. Tâm phổ hiền là gì? Tận hư không biến pháp giới, không có phân biệt, không có chấp trước, không có giới hạn, không có đây kia, không có nhân ngã. Cho nên thiện cực nhỏ cũng khắp hư không pháp giới. Ngài vì sao không chứng Phật quả trốt tráo viên mãn? Phổ Hiền Bồ Tát tổng đại biểu, phổ đức của tự tánh, tổng tướng. Trong tổng có biệt, trong biệt có tổng. Trong kinh Hoa Nghiêm, nếu như tính luôn cả thập tính vị ở trước vào nữa, 51 vị Bồ Tát. Đây là 51 loại thập tính: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Có sơ tính vị Phổ Hiền Bồ Tát, có nhị tính vị Phổ Hiền Bồ Tát, mãi cho đến đẳng giác vị Phổ Hiền Bồ Tát. Đây chính là nói rõ trong tổng có biệt, trong tổng có biệt 51 địa vị không tương đồng, địa vị không tương đồng, nhưng mỗi một vị Bồ Tát tâm đều phổ. Trong bất đồng còn có đồng, trong đồng có bất đồng. Chúng ta phải thể hội được nghĩa thú này, sau đó mới biết hạnh phổ hiền chúng ta hiện tại có thể tu được. Đức Phật nói Hoa Nghiêm đối với chúng ta mà nói là có lợi ích thiết thực, lợi ích chân thật. Không phải nói chúng ta nghe xong bộ kinh này lớn quá, sâu quá, cao quá, chúng ta chỉ có nghe mà thôi, làm không được, không đạt được lợi ích, vậy thì chúng ta hà tất phải học nó? Chỉ cần quý vị có cơ hội tiếp xúc được, quý vị là người hữu duyên trong hội Hoa Nghiêm. Trong hội Hoa Nghiêm có 10 loại cơ duyên, tất nhiên chúng ta cũng là một trong số đó. Nếu không như vậy, pháp hội này quý vị làm sao mà gặp được? Cùng sống tại Singapore, Singapore có hơn 3 triệu người. Những người đó vì sao không gặp được, quý vị vì sao lại gặp được? Đều là có duyên. Có duyên thì đến tương hội. Đã là có duyên, chúng ta phải trân trọng cơ duyên này. Hy vọng nhờ cơ duyên này, trong đời này có được thành tựu chân thật. Như vậy là tốt rồi. Cho nên xếp 10 vị Bồ Tát này vào đầu tiên, đem 10 vị vị danh Bồ Tát xếp vào thứ hai. Kỳ thực 10 vị vị danh Bồ Tát này đâu phải không phải là Phổ Hiền Bồ Tát, là tướng sai biệt của Phổ Hiền Bồ Tát mà thôi. Dưới đây, trước hết chúng tôi đơn giản giới thiệu một vị thượng thủ Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền, hai chữ này ý nghĩa là gì? Đại sư Thanh Lương. Y cứ theo kinh luận giới thiệu cho chúng ta mấy loại. Loại thứ nhất, thể tánh châu biến giết phổ, tùy duyên thành đức giết hiền. Đây là từ trên tự thể mà nói. Nếu như theo cách nói này, tất cả chúng sanh đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không tu hành Phổ Hiền cũng như vậy. Vì sao vậy? Nó từ trên thể mà nói, từ tự tánh bản thể mà nói. Chính là nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm là có Phật tánh đều làm Phật. Đây là từ tánh thể mà nói. Chư Phật Như Lai, tánh thể của họ chu biến pháp giới. Vì sao chu biến pháp giới? Thực sự mà nói, pháp giới là tự tánh biến hiện ra. Pháp giới sở biến vô lượng vô biên, vậy năng biến, làm sao mà nhỏ được chứ? Tuyệt đối sẽ không nhỏ. Phật trên Lăng Hội Lăng Nghiêm ví dụ rất hay. Đức Phật đem tự tánh chân tâm năng biến của chúng ta ví dụ cho Thái Hư Không. Chúng ta hiện nay ở thế gian này có thể cảm xúc được lớn nhất chính là Thái Không. Hư không là lớn nhất, không có thứ gì lớn hơn nữa. Rất nhiều tinh cầu đều ở trong hư không. Phật đem hư không ví dụ cho chân tâm của chúng ta, ví dụ cho bản tánh của chúng ta. Năng biến, pháp giới là sở biến. Pháp giới sở biến, chúng ta thường nói tận hư không biến pháp giới. Đây là pháp giới chân tâm sở biến. Pháp giới lớn thế nào? Phật ví dụ như mây trong thái không vậy. Chúng ta hiểu được mây so với hư không, vậy thì kém quá xa rồi. Phật dùng điều này để ví dụ nói với chúng ta hư không pháp giới trong chân tâm chúng ta cũng giống như một đám mây trong thái không vậy. thứ nào lớn, thứ nào nhỏ, không phải rất rõ ràng, rất sáng tỏ rồi sao? Chân tâm của chư Phật Như Lai như vậy, chân tâm Bồ Tát cũng như vậy. Phàm phu chúng ta, cho đến súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, chân tâm của chúng sanh nào không như vậy? Từ đây mà nói, mỗi mỗi đều có ý nghĩa của phổ. Tùy duyên thành đức gọi là hiền. Phật Bồ Tát tùy tình duyên làm Phật, làm Bồ Tát, làm thanh văn, làm duyên giác, thành tựu đức năng của họ. Phàm phu chúng ta tùy tạp duyên biến thành lục đạo, lục đạo cũng có đức, cũng có năng, làm sao không phải là hiền? Cho nên từ trên phương diện này mà nói, nghĩa là từ phương diện tự thể mà nói, tất cả chúng sanh vốn đều là phổ hiền. Trong Đại Kinh nói, tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Đã vốn thành Phật, nói quý vị vốn là phổ hiền, điều này có gì quá đáng? Không quá đáng. Từ trên tự tánh đức mà nói, nói với chư vị, tôi nói cho quý vị vốn là Quán Âm, quý vị vốn là Địa Tạng. Lời này không quá đáng chút nào. Trong tự tánh, quý vị đầy đủ trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, hình tướng, danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát đều là tự tánh biến hiện ra, tự tánh viên mãn cụ túc, không khiếm khuyết mãi mãi. Từ trên lý mà nói, từ trên tâm tánh mà nói, chúng ta đều như vậy. Sau đó quý vị phải rõ ràng, vốn là như vậy, hiện tại không phải như vậy. Quý vị muốn đi tìm nguyên nhân này, hiện nay vì sao không phải như vậy? Vốn quý vị là phổ hiền Bồ Tát, tất thần thông quảng đại, hiện tại biến thành phàm phu đáng thương. Chúng ta tìm nguyên nhân, sau khi tìm ra nguyên nhân, làm tiêu trừ nguyên nhân đó, chúng ta tự tánh phổ hiền không phải đã hiện ra rồi sao? Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận nói rất hay. Ngài nói bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Chúng ta dùng nguyên tắc lời nói của Ngài để nói, tự tánh phổ hiền bổn hữu, tự tánh chúng sanh bổn vô. Bổn hữu chúng ta đương nhiên có thể chứng đắc. Nói cách khác, chúng ta đã có khả năng trở thành phổ hiền Bồ Tát. Đây không phải là giả. Chúng sanh phiền não trong tự tánh vốn không có, vốn không có, đương nhiên có thể đoạn trừ. Thế là chúng ta đoạn ác tu thiện, đã có được y cứ lý luận siêu phàm nhập thánh, đã có y cứ. Đạo lý này phàm thánh không có sai biệt. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ nỗ lực hồi đầu giác ngộ, làm sao không thể thành phổ hiền Bồ Tát? Giải thích thứ nhất về phổ hiền, chúng ta nghe rồi rất hoan hỷ. Đối với việc tu hành, chứng quả của chúng ta đã mang lại tính tâm không gì sánh. Bởi vì trong tự tánh chúng ta vốn đã đầy đủ. Giải thích thứ hai của Thanh Lương chính là chúng ta muốn dụng công phải hạ thủ từ đâu. Giải thích thứ hai là khúc tế vô di giết phổ, lân cực á thánh giết hiền. Đây chính là đối với chư vị phổ hiền mà nói. Chư vị là từ sơ phát tâm cho đến thập địa Bồ Tát, đến pháp dân địa 50 địa vị. Ngày nay chúng ta phát tâm chính là phổ hiền Bồ Tát sơ phát tâm, không phải là giả, cũng là thật. Nhưng bản thân không nên tỏ ra quá kiêu ngạo. Ta là phổ hiền Bồ Tát, vậy thì hỏng rồi. Quý vị hoàn toàn mê hoặc điên đảo. Quý vị ở đây nghe kinh rồi nghe sai ý nghĩa. Làm gì có phổ hiền Bồ Tát ngạo mạn? Không có. Cho nên bốn chữ này phải ghi nhớ: khúc tế vô di. Khúc là quanh co, uyển chuyển. Tế là cứu tế. Chúng ta hiện tại có nạn. Chúng ta hiện tại có nạn gì? Chúng ta có phiền não. Chúng ta có vọng tưởng. Chúng ta có chấp trước. Điều này phiền phức lớn rồi. Đây chính là nạn. Nhất định phải ủy khúc cầu toàn, phải ủy khúc để tu học. Học những gì? Học Phật, học Bồ Tát, học chư Phật Bồ Tát phát tâm, học chư Phật Bồ Tát tu hành. Tu hành cuộc sống của họ, học xử sự đối người tiếp vật của họ. Học từ đâu? Học trên kinh điển. Đạo lý làm người, đạo lý làm việc, đạo lý xử sự đều ở trong bộ kinh này. Trong bộ kinh này giảng đạo lý của cuộc sống, công việc, xử sự, đối đãi người của người nào, phổ hiền Bồ Tát. Tâm của phổ hiền Bồ Tát là gì? Dùng thái độ như thế nào để xử sự đối người tiếp vật? Tâm của họ và tâm chúng ta không giống nhau. Hạnh của họ và hạnh của chúng ta cũng không giống nhau. Chúng ta là tâm luân hồi, tạo là nghiệp luân hồi. Người ta là tâm Bồ Đề, tu là hạnh Bồ Tát. Chúng ta làm thế nào để chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Tát? Chuyển nghiệp luân hồi của chúng ta thành nghiệp Bồ Tát. Đây chính là khúc tế vô di. Đoạn trước giảng qua về bốn loại đại của Đại Bồ Tát, nên ghi nhớ. Trong bốn loại đại có thời đại. Tu học thời gian lâu dài, không phải là thời gian ngắn. Nhất định không thoái chuyển. Từ sơ tính dị, dần dần hướng thượng lên cao, lên cao đến pháp dân địa. Đây là 50 cấp bậc. cũng giống như đi học năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, phải học đến năm thứ 50 mới gọi là lân cực á thánh. Đây không phải là đại thánh. Đại thánh là Phật, á thánh là ai? Đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát. Đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát xưng là á thánh. Pháp Vân Địa Bồ Tát và họ đã rất gần nhau rồi, là hàng xóm. Trong 50 cấp bậc này, chúng ta phải khiêm tốn mà học tập. Mỗi mỗi hạnh đều là hạnh Phổ Hiền. Trong mỗi mỗi hạnh chúng ta rất khó nắm bắt được cương lĩnh, tu học sẽ không thuận tiện. Phổ Hiền Bồ Tát vô cùng từ bi, đem vô lượng vô biên hành pháp, tức là phương pháp tu hành, quy nạp thành 10 loại lớn. 10 điều cương lĩnh quý vị dễ nhớ, quý vị dễ dàng nắm bắt. 10 đại cương lĩnh này chính là bổn kinh này nổi tiếng với Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Trong mỗi một điều vô lượng vô biên hành pháp, phương pháp tu hành, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày từng chút phải tương ưng với 10 cương lĩnh này. Quý vị đã thực sự tu hành Phổ Hiền, thực sự tu hành Phổ Hiền, quý vị hiện tại chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày nay chúng ta ở đây khai pháp hội này, cùng chung với mọi người tu học, thực sự mà nói, mục đích chân thật không chỉ là hy vọng đồng tu chuyển phàm nhập thánh, thực sự là hy vọng chư vị đồng tu chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề, chuyển nghiệp luân hồi thành sự nghiệp của Phổ Hiền Bồ Tát. Pháp hội này mới thực sự thù thắng đến cực điểm, chắc chắn cảm động đến tất cả chư Phật hộ niệm. Long Thiên Thiện Thần không chỉ gia hộ khu vực Singapore này, gia hộ cho tất cả chúng sanh trên trái đất này tiêu tai miễn nạn. Thật làm thì thật có hiệu ứng. Tuy có hiệu ứng, không nên kể công tai nạn của chúng sanh, tôi cứu cho họ, tôi độ cho họ. Bản thân quý vị độ chính mình cũng độ không xong, quý vị còn có thể cứu người khác sao? Tâm đó sẽ không phải là tâm Phổ Hiền. Tâm Phổ Hiền là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Ngày ngày đang làm, niệm niệm đang làm, thời thời khắc khắc đang làm, tuyệt đối không chấp tướng, nhất định không có phân biệt chấp trước, nhất định không kể công. Tôi làm như vậy là nên làm như vậy. Chúng sanh được phước tôi hoan hỷ, một câu cũng không nói. Đức Phật ở trong kinh dạy cho chúng ta, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Thập Đại Nguyện Vương nói kỹ chính là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Nói đơn giản là 10 điều đại ý này. Trong kinh Vô Lượng Thọ, trong đoạn kinh văn Đức Tuân Phổ Hiền, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị tường tận rồi. Sau khi chúng ta hiểu rõ phải thật làm, từ đâu mà chuyển đổi? Từ sửa tâm mà chuyển. Chưa tiếp xúc với kinh điển này, chúng ta khởi tâm đồng niệm vẫn còn gì bản thân? Vẫn có cái bản thân. Sau khi học bộ kinh này rồi, từ nay về sau, đoạn mất ý niệm vì bản thân, nhất định không có. Chuyển thành thứ gì? Chuyển thành vì chúng sanh. Thân thể này của chúng ta ở trong thế gian này là vì chúng sanh, không phải là vì ta, không có ta. Ta hôm nay ăn cơm vì tất cả chúng sanh mà ăn, mặc áo quần vì tất cả chúng sanh mà mặc. Không có bản thân, thân này là công cụ giúp tất cả chúng sanh làm việc. Quý vị phải giữ gìn công cụ này. Nếu như vì bản thân, không cần đến thân này, thân không có ích lợi gì cả. Cho nên thân này trong thế gian này là vì Phật mà làm việc, vì Phật Pháp mà làm việc, vì tất cả chúng sanh mà làm việc. Đổi ý niệm này trở lại. Người thế gian sống cho ai? Sống cho bản thân mình, sống cho con cái, sống cho gia thân quyến thuộc. Họ sống cho ai? Phổ Hiền Bồ Tát thị hiện thân là sống cho chúng sanh trong tầng hư không biển pháp giới. Ý niệm này vừa chuyển liền tương ưng với Phổ Hiền Bồ Tát. Tâm chuyển rồi, tập khí chưa xả bỏ, dần dần thôi. Vậy mới có thập tính, thập trú, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Dần dần đoạn được tập khí. Đến lúc đăng địa, dường như tập khí đã sắp đoạn hết. Tu hành thời gian dài, khởi tâm đồng niệm, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp, niệm niệm tương ưng với thập đại nguyện dương. Mười nguyện này, trong mỗi nguyện đã hàm nhiếp tất cả nguyện, không phải mỗi một nguyện độc lập. Nguyện nguyện liên kết với nhau, nguyện nguyện giao dung, dung nhiếp. Trong bất cứ một nguyện nào đều viên mãn đầy đủ tất cả nguyện, trong bất cứ hạnh nào cũng viên mãn đầy đủ tất cả hạnh môn. Chúng ta nếu tu hành như vậy là đúng rồi. Phương pháp tu hành này là thù thắng nhất trong tất cả hạnh Bồ Tát, thực sự là con đường thành Phật. Đây là cách nói thứ hai. Cách nói thứ ba: Đức Châu Pháp Giới Diết Phổ, Chí Thuận Điều Thiện Diết Hiền. Cách nói này là chuyên chỉ cho đẳng giác Phổ Hiền. Chúng ta cũng xưng là đương vị Phổ Hiền. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những vị Bồ Tát giúp Đức Phật Tỳ Lô Giá Na giáo hóa, vị Phổ Hiền Bồ Tát này là đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát. Đức khắp pháp giới. Đức nói một cách đơn giản chính là mười nguyện. Trong nguyện có hành, có mười hành. Mười hạnh là 13 la mật. 10 nguyện và 10 hạnh là giao thoa, cũng là viên dung hàm nhiếp. Trong mỗi một nguyện đầy đủ tất cả nguyện, tất cả hạnh. Trong mỗi một hạnh cũng đầy đủ tất cả hạnh, tất cả nguyện. Cho nên mới đức khắp pháp giới, chí thuận điều thiện. Chí đã đến cực điểm, đến đỉnh điểm. Thuận là tùy thuận pháp tánh, không có mảy may trái ngược với pháp tánh. Trong bộ kinh điển này, trong đề kinh nói Đại Phương Quảng. Đại là thể của tánh, phương là tướng của tánh, quảng là tác dụng của tánh. Tất cả những hành nguyện đều tương ưng với thể tướng dụng của Đại Phương Quảng mà không trái ngược. Đây là chí thuận, chứ gì đồng tu nhất định phải biết. Chúng ta khởi tâm đồng niệm thì không thuận. Vì sao vậy? Ở trong kinh Đức Phật thường dạy chân tâm ly niệm. Quý vị còn có ý niệm thì không tương ưng. Từ nay về sau, quý vị ý niệm gì cũng không có. Đoạn trừ tất cả ý niệm. Có tương ưng hay không? Không tương ưng. Vì sao không tương ưng? Vô tưởng định. Quý vị làm đến tứ thiền vô tưởng thiên rồi, hoàn toàn sai lầm rồi. Vậy thì phải làm sao? Khởi ý niệm không đúng, không khởi ý niệm cũng không đúng, phải làm sao? Phật ở đây dạy cho chúng ta, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm là đúng rồi. Nói lời chân thật với quý vị, có niệm và vô niệm là một, tức là đúng rồi. Sự việc này rất khó. Có dễ hiểu hay không? Thật sự không dễ hiểu. Niệm tức vô niệm, vô niệm tức niệm, vậy là đúng rồi. Niệm này gọi là chánh niệm. Chơi vào một bên đều gọi là tà niệm. Có niệm là tà niệm, vô niệm cũng là tà niệm. Có niệm rơi vào vọng tưởng, vô niệm rơi vào vô minh. Phàm phu chúng ta rất đáng thương. Khởi tâm đồng niệm, không rơi vào vọng tưởng thì cũng rơi vào vô minh. Không thể nào giống như chư Bồ Tát. Bồ Tát có định, có tuệ, họ duy trì được rất vững. Họ hành trung đạo, cho nên thuận bườm xuôi gió, vĩnh viễn không có chướng ngại. Đây là Đức Phật. Ví dụ như ngày xưa đi thuyền vậy. Ngày xưa dùng thuyền bườm, hai bên bờ chính là nhị biên, hai bên có và không. Bên có sai rồi, bên không cũng sai luôn. Dòng sông không phải là một đường thẳng, quanh co uốn lượn. Quý vị thường tông vào bờ sông thì quý vị không đi được. Làm thế nào vĩnh viễn duy trì ở giữa hai bờ? Vậy thì phải định, phải huệ. Duy trì ở giữa hai bờ, đây gọi là trung đạo. Đó chính là sở hành của Bồ Tát. Cho nên phải biết thế nào gọi là niệm mà vô niệm. Chúng ta nói thô, nói tế chẳng có cách nào nói được. Thật sự gọi là ngôn ngữ đạo loạn, tâm hành xứ diệt. Chỉ có thể nói thô thôi, chứ gì từ từ mà thể hội. May là chúng ta hiện tại đang sơ học. Niệm niệm lợi ích chúng sanh, đây là có niệm. Nhất định không có một niệm nào niệm đến bản thân, đây là vô niệm. Lợi ích chúng sanh cũng lợi ích bản thân, vậy là sai rồi. Lợi ích bản thân, tôi luôn tiện cũng lợi ích chúng sanh, đây đều không phải là trung đạo. Chúng ta có thể từ nơi đây mà bắt đầu học. Ý nghĩa ly niệm rất sâu, rất sâu, sâu sắc đến vô cùng. Sơ học từ đây mà hạ thủ. Chúng ta có niệm, niệm Phật Pháp, niệm chúng sanh. Vô niệm, không có niệm bản thân. Không niệm tất cả những hưởng thụ của bản thân. Không niệm tất cả những việc sanh tử của bản thân. Chỉ vậy mới được. Tất cả thọ dụng, sanh tử đều xả bỏ. Niệm này sẽ thanh tịnh. Đây gọi là vô niệm. Niệm Phật Pháp, niệm chúng sanh, liền có một chút tương ưng với Pháp tánh. Tất cả chúng sanh, tất cả thế giới là Pháp tánh biến hiện ra, không phải là gì khác. Trong kinh Bát Nhã nói là tam luân thể không, có chút tương ưng với điều này. Nói sự thật thì không thể hoàn toàn tương ưng, có thể nói đa phần tương ưng. Đối với việc tu học của chúng ta có giúp đỡ rất lớn. Chúng ta tu bố thí, tu cúng dường, tu thập đại nguyện dương, tu thập ba la mật, không chấp tướng, như bố thí, không chấp ngã tướng, không nên nghĩ ta bố thí. Ta làm bao nhiêu việc tốt, cũng không thể nghĩ đến đối phương. Những người đó tiếp thu sự bố thí của ta, họ có được bao nhiêu từ điều tốt của ta. Quý vị đã có ngã tướng, có nhân tướng, còn không quên ta bố thí bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu phẩm vật. Quý vị tất cả đều chấp tướng. Phật dạy chúng ta bố thí thanh tịnh, không chấp ngã tướng, cũng không chấp tướng người tiếp thu, cũng quên sạch những vật phẩm mà mình đã bố thí. Không nên chấp tướng. Bản thân tâm địa vĩnh viễn duy trì thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh, bình đẳng, liền sanh trí tuệ, liền sanh chánh giác. Chỉ vậy là tương ưng. Chỉ vậy mới thực sự không trú dị biên. Trung đạo giống như Phật Bồ Tát vậy. Đây là cách giải thích thứ ba về danh hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong danh tự còn có một điều, còn có một thiện. Chí thiện, điều thiện. Nói rõ thiện của họ đạt đến chốt ráo viên mãn. Thiện hành cực nhỏ cũng khắp hư không pháp giới, đức khắp cả pháp giới, thuần thiện vô ác, ba nghiệp thân ngữ, ý không có mãi mai tạo ác, tự nhiên tương ưng với tánh đức, chí thuận. Trung Quốc thời xưa, Khổng Lão Phu Tử nói, ông nói với bản thân ông công phu tu dưỡng 70 tùy tâm, sở dục mà không dược phép tắc, có một chút ý gì giống với chí thuận điều thiện. Phu tử là thị hiện cõi người, trong cõi người tùy tâm sở dục mà không dược quy củ, cũng chính là mỗi mỗi đều có thể xứng tâm như ý mà lại hợp với quy củ. Ngày nay chúng ta nói là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Tùy tâm yêu thích, tự nhiên có thể hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Người này rất vĩ đại. Đây là thật có học vấn, thật có trí tuệ, không phải người bình thường có thể làm được. Trong cõi người chúng ta nói chí thuận, điều thiện được rồi. Phổ Hiền Bồ Tát là tại đẳng giác gì? Viên giáo đẳng giác gì so với cảnh giới của phu tử không biết phải cao hơn bao nhiêu lần. Vậy không thể so sánh. Chúng ta từ ví dụ này thể hội được ý nghĩa này. Đây là đương vị Phổ Hiền. Giải thích thứ tư, quả vô bất cùng diệt phổ. Bất xả nhân môn diệt hiền. Đây là nói hậu quả Phổ Hiền. Quả là thành Phật. Bồ Tát sau khi thành Phật, có vị đồng tu hỏi, vì sao phải thành Phật? Sau khi thành Phật rồi làm gì? Sau khi thành Phật, tận hư không biến pháp giới, hành Bồ Tát Đạo. Đây gọi là cưỡi ngược thuyền từ. Thực sự là thường nguyện tái lai. Ý nghĩa của bốn chữ thường nguyện tái lai này cũng vô cùng sâu trọng. Sau khi thành Phật rồi, trở lại dùng thân Bồ Tát. Thân Bồ Tát chính là các loại thân. Chư vị đồng tu nhất định phải biết, bất luận họ hiện thân gì, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng, bất luận hiện thân gì đều là thân Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện đồng nam, đồng nữ, đó cũng là Quán Âm Bồ Tát. Thị hiện Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ngài cũng là Quán Âm Bồ Tát. Thị hiện cư sĩ trưởng giả, vẫn là Quán Âm Bồ Tát. Bất luận thị hiện thân như thế nào, tất cả đều là Bồ Tát. Vậy nên chúng ta hiểu được, chư Phật Bồ Tát cũng biến mạng hư không pháp giới. Nhục nhãn phàm phu chúng ta không nhận ra được. Quả là quả báo. Quả báo đạt đến cực điểm, đó gọi là phổ. Không xả nhân môn. Nhân là Bồ Tát. Từ sơ phát tâm đến tu hành chứng quả. Nói cách khác, Phổ Hiền Bồ Tát sau khi thành Phật, Ngài giáo hóa chúng sanh viên mãn rồi. Không những chúng sanh trong thập pháp giới, Ngài phải độ hết. Ngay cả 40 vị pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới, từ Viên Giáo Sơ Trụ đến Pháp Vân Địa Bồ Tát, Quả Hậu Phổ Hiền Bồ Tát cũng phải độ họ, cũng phải giúp đỡ họ. Sau khi thành Phật, không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Tận hư không biến pháp giới, nơi nào hữu tình chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền ứng, cảm ứng đạo giao. Không sai mãi mãi. Chư vị nghe đến những lời này không nên lo sợ. Sau khi thành Phật, sự việc nhiều như vậy, thôi hay là không nên thành Phật nữa. Từ sáng đến tối không phải bận rộn quá sao? Bận rộn vất vả quá, vậy không phải mệt chết sao? Phàm phu chúng ta nghe đến điều này thật sự lo sợ. Quý vị không hiểu được cảnh giới Phật Bồ Tát vào lúc này, cùng với tất cả chúng sanh trong thập pháp giới cảm ứng đạo giao, sẽ không mệt. Quý vị sẽ không cảm thấy rất bận rộn, cũng không cảm thấy mệt. Vì sao vậy? Tự nhiên cảm ứng. Chúng sanh có tâm cảm, Phật Bồ Tát có tâm ứng. Bởi vì vô tâm, cho nên Ngài vô sở bất ứng. Có tâm thì không làm được. Có tâm chỉ có thể đối phó với một hai người, không thể đối phó với tận hư không biến pháp giới. Vô tâm cảm ứng. Vô tâm vì sao có thể cảm ứng? Đây là tánh đức, bản năng của tự tánh vốn như vậy. Cho nên đầy đủ vô lượng trí tuệ, đồng thời có thể biến hóa vô lượng thân hình, tự nhiên mà biến hóa, không cần thông qua suy nghĩ, không có suy nghĩ. Tận hư không biến pháp giới, ứng hóa quá độ chúng sanh, tuyệt đối không có mệt mỏi, tuyệt đối không có vất vả. Nếu như quý vị còn có mệt mỏi, còn có vất vả, đó là gì? Tôi công việc rất nhiều, tôi phải bôn ba khắp nơi để giáo hóa chúng sanh, đó là tâm phàm phu, đó không phải là tâm Phật. Vì sao vậy? Phàm phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước, Bồ Tát vĩnh đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ làm sao mà khởi tâm đồng niệm, vô tâm mà ứng? Chúng ta biết như vậy mới gọi là đắc đại tự tại. Lấy việc Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp mà nói, chúng ta cảm thấy Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm vất vả, mỗi ngày không phải giảng 2 tiếng đồng hồ, mỗi ngày giảng 2 tiếng đồng hồ. Những thứ được giảng trong 49 năm sẽ có hạn. Trong tưởng tượng của chúng ta, Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp sẽ không ít hơn 8 tiếng đồng hồ. Chúng ta nghĩ điều này rất mệt, phải nói nhiều như vậy, ứng phó với nhiều người như vậy, cứ đến toàn là những người kỳ quái, đều là tư tưởng kỳ quái, những vấn đề cùng đều kỳ quái. Phật Thích Ca Mâu Ni giải đáp cho từng người một, giúp từng người đoạn nghi sanh tính. Vậy không phải là rất vất vả sao? Thật là chúng ta ăn không tiêu. Một ngày 8 tiếng đồng hồ, ai có thể ăn cho tiêu được? Nhưng trong kinh Đức Phật nói, Phật Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm không nói một câu nào, không nói một chữ nào. Nếu ai nói Phật giảng kinh thuyết pháp thì gọi là hủy bán Phật. Lời này chúng ta nghe không hiểu. Phật thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Thuyết pháp và không thuyết là một, không phải hai. Không thuyết thì không mệt, sẽ không sao. Ngài có thể đến cảnh giới này. Vì sao Ngài có thể đến cảnh giới này? Bởi vì không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta vì sao giảng chỉ mấy phút đã cảm thấy mệt? Bởi vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tôi giảng nhiều như vậy, có lẽ tôi mệt rồi, liền mệt ngay. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Lời này trong kinh luận Đức Phật đã nói rất nhiều lần, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều là từ trong ý niệm mà sanh. Cho nên quý vị không có ý niệm, một pháp cũng không sanh. Đại sư Vĩnh Gia nói, giác hậu không không vô đại thiên. Giác là giác tâm ly niệm. Giác tâm không có niệm, cho nên không có một pháp nào. Không không vô đại thiên, đại thiên thế giới cũng không có. Mộng lý minh minh hữu lục thú. Mộng là mê, lúc mê biến hiện ra lục đạo luân hồi, biến hiện ra thập pháp giới. Giác rồi, thập pháp giới, lục đạo luân hồi đều không có nữa. Phật Bồ Tát tuy hiện thân, như chưa hiện thân, tuy thuyết pháp như không thuyết pháp, họ mới đắc đại tự tại. Sau khi thành Phật, quá độ chúng sanh đương nhiên tự tại. Bồ Tát lúc quá độ chúng sanh, tập khí phiền não của bản thân chưa đoạn hết sạch. Lúc đó độ chúng sanh đích thực là độ chính mình. Nếu như quý vị phát tâm chỉ độ bản thân, không độ chúng sanh, quý vị chắc chắn không độ nổi bản thân. Vì sao vậy? Quý vị vọng tưởng phân biệt chấp trước vô cùng kiên cố, chưa xả bỏ được. Quý vị còn có phân biệt mình và người, còn có chấp trước mình và người, quý vị làm sao có thể thành công? Vậy là quý vị thiệt thòi lớn rồi. Bản thân vất vả tu hành, tu hành đến cuối cùng không thể thành tựu, không biết sai lầm phát xuất từ đâu, đều do nơi tự tư tự lợi, niệm niệm vì bản thân hỏng rồi. Ngày nay, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là pháp môn Phổ Hiền, bước thứ nhất chính là quên mình vì người, niệm niệm thành tựu người khác, quên đi bản thân, quên cho sạch sẽ. Chỉ có người khác, không có bản thân. Cách làm như vậy liền tương ưng, liền như pháp. Cách làm như vậy dần dần quý vị được tự tại. Quý vị sẽ có định, sẽ có tuệ. Học hạnh Bồ Tát, lợi tha thực sự là lợi ích chính mình. Vì sao vậy? Thành tựu vô thượng Bồ Đề. Định tuệ đều phải tu trên sự tướng. Xa lìa sự xếp bằng diện bích tu định. Trong định đó một chút công đức cũng không có. Trong kinh Hoa Nghiêm, những vị Bồ Tát này tu định không phải xếp bằng diện bích. Họ đến đâu mà tu định? Thế gian này công việc gì họ cũng làm. Ở nơi nào có nhiều người, họ đến đó để làm. Họ trong công việc mà tu định. Định là gì? Định là không chấp tướng, không xa rời nhân quần, không xa rời đại chúng. Hiện nay nó là làm tình nguyện viên, làm công việc tình nguyện, giúp đỡ mọi người làm việc tu phước, đồng thời ở trong đó tu định. Tu định như thế nào? Rất chăm chỉ, rất nỗ lực, tinh tấn trong công việc, không chấp tướng công việc. Trong công việc không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Tu định, định ở trong đây mà tu. Trong định này có công đức. Không những có công đức, trong định còn có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là tất cả sự đều rõ ràng, sáng suốt, rành mạch, rõ ràng, tuệ. Cho nên quý vị phải hiểu được giới định tuệ là đồng thời, không phải là phân thành ba giai đoạn. Giới chính là phước, chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành chính là tu phước, đoạn ác tu thiện. Trong giới đầy đủ định tuệ, trong định đầy đủ giới tuệ, trong tuệ đầy đủ giới định, làm gì có phân khai. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không khác, một nhiều tương dung. Phổ Hiền Bồ Tát là tu phương pháp này. Ngày nay chúng ta học đến phương pháp tu hành này, quý vị trên đạo Bồ Đề tiến triển sẽ rất nhanh. Đem nó ứng dụng vào niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định là thượng bối giảng sanh, không thể rơi vào trung hạ bối. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn là cõi thật báo trang nghiêm, sẽ không tại cõi phàm thánh đồng cư, cũng sẽ không tại cõi phương tiện hữu dư. Chúng ta đối với hàm nghĩa ở trong danh hiệu, nếu như không hiểu được, nhận thức không rõ ràng, không biết ứng dụng vào trong cuộc sống thường nhật, ứng dụng vào việc tu tập. Bộ kinh này đọc xong rồi, không phải gọi là đọc suông sao? Thành Phật còn không bỏ tiểu thiện, không bỏ tế hành. Hà huống hiện tại chúng ta là địa vị phàm phu. Điều này phải cảnh giác cho sâu sắc, chớ cho rằng là tiểu thiện mà không làm. Đại sư Thanh Lương giải thích danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát, nói cho chúng ta bốn loại. Chúng ta ở đây là một tổng kết. Đẳng giác Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta thường nói vị trung, chính là địa vị Phổ Hiền Bồ Tát. Bi trí song dần, đây là Bồ Tát tu học viên mãn nhất, thị phạm trốt tráo nhất, làm gương cho tất cả Bồ Tát. Thập nguyện, thập hạnh. Trong nguyện có hạnh, trong hạnh có nguyện. Trong bi có trí, trong trí có bi. Bi là nói hạnh, trí là chú trọng trên nguyện. Không có một thứ gì không viên mãn. Phật hậu Phổ Hiền, đây là đáo giá từ hàng. Họ là công đức đã viên mãn. Họ có thể quay trở lại thể hiện thân Bồ Tát, thân thanh văn, thân lục đạo, thậm chí thân ngạ quỷ, địa ngục dùng trí tuệ trốc tráo viên mãn, đại từ đại bi giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Cùng với tổng kết trong mỗi nguyện đã nói trong đoạn cuối của phẩm hạnh nguyện, cùng vị lai tế vô hữu bì yếm. Nguyện hạnh này ngày nay chúng ta dùng hai chữ vĩ đại để mà tán thán, cũng không có cách nào tán thán hết, không có ngôn ngữ văn tự nào có thể tán thán. Bất đắc dĩ dùng chữ đại này. Đại sư Thanh Lương lại nói với chúng ta còn có một cách nói: nhất ức nhất thiết giết phổ, nhất thiết tức nhất giết hiền. Đây cũng là ý nghĩa trong kinh có. Ý nghĩa là viên dung, cũng chính là nói bất cứ một pháp nào đích thực dung nhiếp tất cả pháp. Tất cả pháp nhất định cũng dung một pháp, một pháp cũng dung tất cả pháp. Đây là điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói: pháp giới sự sự vô ngại. Cho nên vị thứ nhất xếp là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là thượng thủ của Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Đây là vị thượng thủ thứ nhất. Ngài đại biểu cho pháp môn chủ. Pháp môn chủ dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói, khóa trình học chính. Giống như chúng ta đi học trong trường dạy, có khóa trình chính, có khóa trình lựa chọn. Phổ Hiền Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm đại biểu cho pháp môn tu chính. Điều này trước đây đã nói qua với chư vị rồi. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật thành Phật đều phải tu hành Phổ Hiền. Không tu hành Phổ Hiền nhất định không thể thành Phật quả rốt ráo. Có thể thấy rằng hạnh Phổ Hiền là khóa trình mà tất cả Bồ Tát tu chính. Trong chú giải của cổ nhân nói là pháp môn chủ, là ý nghĩa này. Đồng thời họ cũng là pháp giới thể. Trước đây nói thể tánh châu biến, tùy duyên thành đức. Đây gọi là bản thể pháp giới. Từ thể hiện tướng, nói cách khác chính là ý nghĩa của ba chữ Đại Phương Quảng trong đề kinh. Tất cả Bồ Tát bất luận là tu học pháp môn nào, trong kinh Phật thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đích thực có con số này, không phải tùy tiện mà nói. Chứ vậy xem Phật học từ điển, xem giáo thừa pháp số, đích thực từng điều đều liệt ra cho quý vị. Tám vạn bốn ngàn điều trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói càng nhiều hơn. Pháp môn vô lượng, vô lượng tức không chỉ là tám vạn bốn ngàn. Ba đời chư Phật tu hành thành Phật không phải chỉ là một pháp môn. Mỗi người tu pháp môn của mỗi người đều có thể thành tựu, gọi là dạng nẻo đồng quy. Trong Kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, không có sai biệt. Vì sao bình đẳng? Mỗi một pháp môn đều có thể thành vô thượng đạo. Nhưng mỗi một pháp môn đến giai đoạn cuối cùng nhất định phải hội hợp với pháp môn phổ hiền, dung hợp trong pháp môn phổ hiền, họ mới có thể thành Phật, chứng đắc quả vị trốt tráo viên mãn. Nếu như pháp môn của họ và pháp môn phổ hiền không thể dung hợp, họ sẽ không thành Phật được. Họ có thể thành Bồ Tát, hoặc là có thể thành Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật được. Không thể thành Phật trốt tráo viên mãn. Nếu như viên giáo Phật, nhất định phải hội hợp với hạnh phổ hiền. Nói cách khác, vừa kết hợp với hạnh phổ hiền, tất cả pháp môn đều là hạnh phổ hiền. Lý này phải nên hiểu. Chân tướng sự thật phải rõ ràng, phải thấu đáo. Sau đó chúng ta mới biết con đường này phải đi như thế nào. Đây là thành Phật đạo trốt tráo viên mãn. Thành Phật chi đạo, tất cả Bồ Tát đều đi con đường này, chứng quả Như Lai trốt tráo. Không có một Đức Phật nào là ngoại lệ. Chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, tỉ mỉ mà thể hội, trên đạo Bồ Đề sẽ không đi sai đường. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.